Phần thứ tư, chương 2. Cách cư xử hàng ngày của Đức Maria và Thánh Phu Quân Giuse.
Thánh Giuse, sau khi biết mầu nhiệm ngôi lời nhập thể, đã có cảm nghĩ hết sức cao về Đức Maria. Thánh Giuse, vốn luôn thánh thiện toàn vẹn, nay được đổi thành con người mới. Ngài quyết định đối xử với Đức Maria theo nguyên tắc mới, với lòng tôn kính lớn lao hơn. Theo Thánh Giuse, việc này phù hợp với sự khôn ngoan cần phải có đối với hiền thê tuyệt vời của Ngài. Do ơn Chúa, Thánh Giuse nhận thức rõ ràng Ngài chỉ là nô bộc và Đức Maria là nữ vương trời đất. Để thỏa lòng ao ước tôn kính Đức Maria theo địa vị Mẹ Thiên Chúa, mỗi khi Thánh Giuse đi qua trước mặt hoặc nói chuyện với người, Ngài hết sức kính cẩn. Ngài không để Đức Maria phục vụ hầu hạ hoặc phải làm bất cứ công việc khiêm nhượng nào như quét dọn nhà cửa, rửa chén bát. Vị phu quân tột đỉnh hạnh phúc ước muốn chính mình làm những việc này để không làm giảm địa vị cao cả của Đức Maria.
Mẹ Maria, xin Thánh Giuse đừng quỳ trước mặt người, vì mặc dù việc phụng thờ này phải dành cho Chúa, nhưng bao lâu Chúa còn ẩn dật đối mọi người. Bề ngoài không thể phân biệt rõ ràng giữa ngôi vị của Chúa và ngôi vị mẹ. Thánh Giuse thuật ý đáp ứng nguyện vọng của Đức Maria. Dẫu vậy, một đôi lần khi Đức Maria không nhìn, Thánh Giuse tiếp tục thi hành việc thờ lạy này đối với Chúa nơi cung lòng Đức Maria, và cũng cả đối với Đấng là Mẹ Thiên Chúa. Định rằng theo cách đó tôn kính cả hai thích nghi với sự tuyệt vời của mỗi vị, Thánh Giuse cho rằng không chính đáng nếu để Đức Nữ Vương cao cả phải làm việc trong nhà, nên Ngài tìm cách làm xong trước mọi việc đó. Đức Maria cũng nhiệt thành muốn làm các việc nội trợ trước Thánh Giuse. Thánh Giuse làm hết các việc này trong khi Đức Maria chiêm niệm cầu nguyện, không để cho người thực hiện ước nguyện phục vụ Ngài và chu toàn việc nội trợ mà người coi là thuộc bổn phận nữ nhi của mình. Đức Maria buồn vì việc này, người hướng vào Chúa với những lời kêu than khiêm nhường. Xin Chúa truyền cho Thánh Giuse không được cản trở người thực hành đức khiêm nhường. Đức khiêm tốn rất mạnh thế, có hiệu lực kỳ diệu trước ngai tòa Chúa. Không lời cầu nguyện nào bị coi là nhỏ mọn nếu được dâng lên với lòng khiêm tốn. Chúa truyền cho thiên thần bản mệnh Thánh Giuse nói cho Ngài biết, đừng làm trở ngại các ước nguyện khiêm tốn của Đức Maria, Đấng siêu việt trên hết mọi thụ tạo trên trời dưới đất. Bề ngoài hãy để cho người phục vụ Giuse, và bề trong đối xử với người theo lòng kính trọng cao cả nhất. Thờ lạy ngôi lời nhập thể mọi nơi, mọi lúc, đây là thánh ý Chúa, cũng là mỹ ý của Đức Hiền Mẫu. Phục vụ người khác chứ không phải được người khác phục vụ, để dạy cho trần gian bài học về cuộc đời và sự tuyệt vời của lòng khiêm tốn. Giuse có thể giúp đỡ người trong một số công việc, nhưng luôn tôn kính Chúa muôn loài nơi lòng dạ người.
Được lệnh truyền của Đấng tối cao chỉ dạy, Thánh Giuse nhường cho công chúa thiên đàng thực hành đức khiêm nhường. Như thế, cả hai vị có thể dâng lên Thiên Chúa ý nguyện của mình. Do việc thực hành đức khiêm nhường thẳm sâu và vâng lời Đức Phu Quân, Đức Maria chu toàn không sót một điểm nhỏ nhặt nhất của sự trọn lành. Vâng lời Đấng toàn năng, nhưng Thánh Giuse đôi khi bối rối khi Ngài thấy mình được hầu hạ phục vụ bởi đấng mà Ngài đã nhìn nhận là bà Chúa của Ngài và cả vũ trụ, là mẹ Thiên Chúa, đấng tạo dựng Ngài.
Trong những chương tiếp, tác giả sẽ tận dụng khả năng hạn hẹp của mình, kể lại một vài ngôn từ và đối thoại thiên đàng giữa Đức Maria và Thánh Giuse. Ai có thể kể được những hiệu lực thành hình trong trái tim dịu hiền, nhiệt thành của Thánh Giuse khi ý thức rằng Ngài được chọn làm phu quân của Đức Maria, đấng là mẹ đích thực, đấng tạo dựng Ngài, được người phục vụ như nữ tỳ khiêm tốn nhất. Đồng thời, Ngài thấy Đức Maria được nâng lên trong sự thánh thiện, địa vị cao cả, vượt trên các thiên thần xúc mến Seraphim thượng đẳng, chỉ dưới một mình Thiên Chúa. Nếu Thiên Chúa đã ban dư đầy ân sủng cho nhà Obididom vì hòm bia hình bóng thời cựu ước đã ở trong nhà đó một vài tháng, lẽ nào Chúa lại không ban thánh sủng cao quý dồi dào tột độ cho Thánh Giuse, người mà Chúa đã ký thác hòm bia đích thực và chính đấng ban luật lệ ngự trong lòng dạ người? Sự tốt phước và hạnh phúc của Thánh Giuse khôn sánh, không phải Ngài chỉ có ở trong nhà mình, hòm bia sống đích thực của tân ước, mà bàn thờ, của lễ và đền thờ, tất cả đều trao cho Ngài trách nhiệm. Cũng vì Ngài, người nô bộc trung thành, đã săn sóc những tột định quý báu này cách tận tụy đáng công, Thánh Giuse được chính Thiên Chúa đặt trong nhà Ngài để cung cấp mọi sự cần thiết đúng lúc như một người quản lý trung thành nhất. Muôn thế hệ và muôn dân cần nhận biết và chúc tụng Ngài, ca tụng công nghiệp của Ngài, vì đấng tối cao đã không ưu ái một người nào khác như thế.
Ngôi nhà khiêm tốn nhưng hồng phúc của thánh gia có 3 phòng. Các phòng này choán gần hết diện tích ngôi nhà, nơi cư ngụ riêng do 2 đấng phu thê. Các ngài không có nô bộc, cũng không có nữ tỳ. Một phòng ngủ của Thánh Giuse, một phòng chứa đồ đạc và dụng cụ thợ mộc. Đức Maria sử dụng phòng thứ 3. Phòng này cũng là phòng ngủ của người. Trong phòng của Đức Maria có chiếc giường được chính Thánh Giuse đóng. Đức Maria và Thánh Giuse giữ cách xếp đặt này từ ngày đến nhà này. Trước kia, Thánh Giuse ít khi tới gặp Đức Maria, vì trong khi người cầu nguyện chiêm niệm, Ngài bận làm việc, trừ phi việc gì đó hết sức cần phải hỏi ý người. Từ khi biết việc địa vị cao cả của Đức Maria và hạnh phúc cao cả của mình, Thánh Giuse lo lắng nhiều hơn về phúc lợi của Đức Hiền Mẫu. Để canh tân niềm vui trong trái tim Ngài, Thánh Giuse thường tới nơi tĩnh tâm của Đức Nữ Vương Thiên Đàng, thăm hỏi và nhận những điều người chỉ bảo. Ngài đến gặp Đức Maria luôn luôn với lòng khiêm tốn, tôn kính e dè. Trước khi nói với Đức Maria, Ngài cẩn thận coi xem người đang làm gì. Nhiều lần, Thánh Giuse thấy Đức Maria ngất trí, được nâng lên khỏi đất, huy hoàng trong ánh sáng rực rỡ, hoặc đang nói chuyện với các thiên thần. Những lần khác, Thánh Giuse thấy Đức Maria phù phục trên đất, theo hình thánh giá, nói chuyện với Thiên Chúa. Đức Phu Quân tối ư hạnh phúc được chia sẻ các đặc ân này bất cứ khi nào Ngài thấy Đức Trinh Mẫu. Trong những trường hợp này, Ngài không làm gì hơn là nhìn ngắm người với lòng tôn kính sâu thẳm. Nhờ đó, đôi khi Ngài được nghe một vài khúc nhạc thiên quốc du dương tuyệt vời và hưởng hương thơm ngát kỳ diệu.
Chỉ có Đức Maria và Thánh Giuse sinh sống trong nhà này. Công chúa thiên đàng rất ít khi ra khỏi nhà, trừ trường hợp khẩn thiết để phụng thờ Thiên Chúa hoặc phục vụ giúp đỡ người khác. Bất cứ khi nào có điều gì cần thiết, người hỏi một bà lối xóm tốt phước. Bà này đã từng phục vụ Thánh Giuse khi Đức Maria ở lại nhà Thánh Zacharia. Người phụ nữ này được Đức Maria đền đáp rất trọng hậu. Không phải chỉ một mình bà trở nên thánh thiện trọn lành, mà toàn thể mọi người trong nhà bà đều được chúc phúc nhờ sự giúp đỡ của Đức Maria. Bà này được Đức Maria viếng thăm trong một số lần bà bị bệnh, và cả gia đình bà được làm cho phong phú ân sủng thiên đàng.
Lời mẹ Maria.
Con của mẹ, trong trường dạy đức khiêm nhường mà cả cuộc đời mẹ là bài học cho con, mẹ muốn con cẩn trọng chuyên cần. Đức khiêm tốn phải là điều chính yếu con lo lắng trước nhất. Nếu con muốn vui hưởng sự âu yếm ngọt ngào của Chúa, con phải cương quyết dành cho được lòng Chúa ưu ái, chiếm hữu kho tàng ánh sáng vốn bị giấu kín đối với những kẻ kiêu căng. Vì nếu không có nền tảng vững chắc của đức khiêm tốn, các kho tàng đó không được ký thác cho bất cứ ai. Tất cả hoài bão của con phải là tự hạ trong việc đánh giá con và tư tưởng của con, để trong các hành động bên ngoài con có thể thực sự phô bày đức khiêm tốn bề trong. Đây phải là đối tượng cho sự xấu hổ, là sức mạnh thúc đẩy để con và tất cả các linh hồn có Chúa là Cha và là Phu Quân thấy rằng tính tự phụ kiêu căng của sự khôn ngoan trần thế, nơi kẻ sùng mộ nó, mạnh sức hơn lòng khiêm tốn và biết mình đích thực nơi con cái sự xa. Con hãy nhìn xem lòng khao khát ngưỡng vọng, việc học hỏi và lo lắng không mệt mỏi của những người cao vọng. Họ phấn đấu để được thế gian kính trọng, tranh đấu không bao giờ nghỉ, mặc dầu hết sức phù vân vô giá trị. Họ cư xử bề ngoài theo những ý niệm giả trá, họ khoác lấy cho mình thứ mà không phải là họ, cố gắng qua mưu mô lừa dối này để giành được của cải mà họ không xứng đáng, mặc dầu những thứ đó chỉ thuộc về trần thế. Vì vậy, nguyên do sự bối rối xấu hổ đối với người lành là con cái ma quỷ đáp ứng các thúc dục của sự lừa dối mãnh liệt hơn những người được tuyển chọn đáp ứng các thúc đẩy của chân lý. Số người còn ở trần gian lo lắng tận lực phụng sự Thiên Chúa và Đấng Tạo Hóa thì quá ít so với con số những người phụng sự phù vân giả trá. Vì kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít.